không có được. Chữ túng tình có nghĩa là buông lung, tự dụng là tự ý, không được buông lung tự ý. Mình không có được, muốn ở đâu thì ở, muốn làm gì thì làm. Chúng tăng bây giờ sau này thường hay thích được tự do, sống thế nào tự do thì họ có vẻ thích, do đó khiến cho tăng đoàn một ngày một lỏng lẻo. Cái sự mà rèn luyện cái người sau nó trở thành tu thì đông, nhưng mà cái lượng, cái sức của người để mà đào tạo nên ngày sau trở thành những người hữu dụng trong Phật Pháp thì rất là ít, là do mình dạy dỗ, cái cách dạy dỗ của mình không có đủ lực để chuyển hóa người. Không có được y chỉ tỳ kheo tăng mà ở, ni thì không có được y chỉ tăng. Đệ tử của tăng có nghĩa là có những vị khi còn cư sĩ có duyên với thầy tăng, khi đi xuất gia thì phải nương vào bổn sư ni ở, chứ không có được nương thầy tăng nữa. Trước cái năm 75 cái vấn đề này là tối kỵ, quý sư bà không có thích cái vấn đề này. Nhưng sau năm 75 thì vấn đề này trở thành dễ dãi. Bởi vì sao? Bởi vì quý sư bà thì khó, do đó ni ít có gần gũi, còn chư tăng đôi khi quý thầy hoặc bác gửi mở thì ni dễ gần. Nhưng đối với chúng ta trong huynh đệ với nhau, tôi cũng muốn nói một điều thế này. Đức Phật còn nói rằng là chưa chứng được quả A-la-hán thì không tin được tâm của mình. Người nữ của mình đó, ra vào chỉ được một lần mà thôi. Mình ở trong đạo, nếu mà mình đã phạm vào trong cái giới trọng rồi, hết tu được thì khi mà trở lại xuất gia thì không còn được nữa. Trong khi đó bên tăng người ta có thể ra vô được tới 7 lần. Mà đối với người nữ của mình á, về cái vấn đề mà tham á, thì mình tham đại trà, cái gì mình cũng tham. Nghĩa là trong năm dục thì mình cái gì cũng có đủ. Nhưng đối với bên tăng á, thì người ta nặng về sắc, người ta nặng về dục. Do đó mình tuy là bổn sư là tăng, nhưng khi chúng ta phải về để đảnh lễ, chúng ta không bao giờ nên đi một mình, và đến với thầy phải từ hai người trở lên, hoặc là trong phòng thầy phải có một vị thị giả tăng, chứ chúng ta không được đến với thầy tăng với tính cách một mình. Những cái điều này dễ có xảy ra những cái điều khó lường, cái tâm phàm phu rất là khó lường, cho nên không phải tự nhiên mà chư tổ đưa những câu vào đây. Tôi nhớ hồi xưa tôi còn nhỏ đó, bởi vì ở với quý sư bà thì quý sư bà rất là khó, quý vị khó lắm, chút cũng rầy, ít có cái sự thông cảm. Trong khi tôi có một người sư huynh ở Huệ Nghiêm á, thì vị thầy lâu lâu đi lên thì mình luôn luôn được cái sự thông cảm, thì tự nhiên cái tâm lý mình lại thích nương bên tăng hơn. Cái đó là cái tự nhiên của cái con người chúng ta. Nhưng mà xét lại về giới về luật á, thì vào thời Phật, chính ni cũng ở với Kiều Đàm Di Mẫu, chứ cũng không ở lẫn lộn. Ban đầu thì Đức Thế Tôn cũng còn cho giáo thọ bên tăng qua dạy, mà A Nan của chúng ta thì đắc nhân tâm với bên nữ, và dạy thì mấy cô ni thích. Và cái điều đó nó cũng xảy ra những cái điều không có hay. Do đó Đức Thế Tôn rất là cẩn thận về vấn đề khi mà tăng cũng như ni không có nên có những cái chỗ chung, dù là mình vẫn có những cái để nương nhờ, không phải là không. Cũng giống như là ở phần sau sẽ nói tới, thì chút tới tôi sẽ giải thích, mà các vấn đề học cái giới này rồi đó, mình là đệ tử của ni thì không nên y chỉ tăng mà ở. Mình có thể là tăng hướng dẫn tinh thần cho mình thì được, nương tăng hướng dẫn tinh thần cho mình. Cho nên các vấn đề thấy như sư ông đệ tử ni rất là đông, nhưng mà trú xứ của ni là ở tại trú xứ của ni, chớ không có mà ở chung với chùa của sư ông, không có cái chuyện đó. Rồi khi mà ni làm thị giả sư ông cũng phải hai người, và trong phòng sư ông bao giờ cũng có một chú thị giả, chứ không bao giờ có cái chuyện mà ít người hiếm ít. Đó là đúng luật đúng pháp. Chứ còn những nơi mà nó có những cái trường hợp một thầy một trò thì cái điều đó không có hay, nó sẽ không có hay. Về cái sức hút giữa người nam với người nữ khó lường được đó. Ở trong luật còn dạy đó, tỳ kheo mà không bệnh đó, nghĩa là bên tăng đó, họ không bệnh. Mình không có được mà dâng nước rồi đứng trước mặt lấy quạt hầu, không được cái phép đó. Dù mình lâu lâu mình về mình đảnh lễ bổn sư của mình là tăng, khi mình là đệ tử bên tăng mình đi xuất, nếu mà có duyên xuất gia bên tăng thì rồi tăng mà đúng pháp đúng luật cũng gửi mình qua chùa ni ở, thì mình nhớ đến cái ơn, mình về mình đảnh lễ. Thì mình về mình đảnh lễ rồi mình đi, chứ mình không có cái chuyện mà cứ ở hoài trong cái phòng, không có chuyện đó. Không có được cùng với sa di ở chung. Sa di đây có nghĩa là chỉ cho sa di tăng. Thì mình sa di không được ở chung với sa di, thức xoa không được ở chung với thức xoa, và tỳ kheo không có cái chuyện mà ở với tỳ kheo, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đối với ở trong người xuất gia của chúng ta không có những chuyện đó. Ở đây có nghĩa là ở chung một phòng một nhà, cùng ngủ chung một phòng một nhà, không được. Ví dụ đi đâu có những duyên sự đám sám đi đâu thì phòng tăng tăng ở phòng ni ni ở, chứ cũng có được mà lẫn lộn. Không có được theo thầy ở những cái nơi mà dạo cảnh vườn hoa. À, vì sao? Bởi vì có những vị thầy nghệ sĩ, ông thầy ông thích đi dạo chơi, ông thích ngắm trăng ngắm hoa ngắm thơ. Mình mới đi xuất gia, mình chọn cái con đường giải thoát, dứt cái con đường sinh tử, mà mình mới có vào chùa chưa gì hết, tối ngày mình cứ đi lang thang ngắm hoa ngắm cảnh tưởng giải thoát, không có giải thoát đâu. Không có được theo thầy ở những nơi am miếu, rồi những cái chỗ mà mộ, phần am có nghĩa là những cái mộ đó. Nhưng đây là chỉ là những vị thầy tà đó. Nếu mình biết thầy đó tu không có chân chánh thì chúng ta không có nên theo. Mình đôi khi có duyên đến cái xóm của mình chỉ có ngôi chùa đó thôi, đến mình thấy chùa thầy mình cũng có vẻ giống như là cúng miếu, miếu bà gì đó, rồi nghĩa là nó có tính cách không phải là chánh pháp. Nếu mình biết được thì mình nên nghĩa là mình giữ cái nghĩa, và mình nên đi tìm những cái nơi chân chánh ở, chứ chúng ta không có nên đi theo những cái nơi mà như vậy. Thật sự ở đây luật dạy cho những người đã ở chùa rồi, mình ở chùa rồi mình đi kiếm những vị thầy này ở thì điều đó không có nên. Khi mà mình chỉ quy y tam giới thôi, phải hiểu không, là khi quy y Phật rồi thì từ đây trở về sau không có quy y thần thánh nữa đó. Hà huống là người xuất gia của chúng ta, thầy nếu ở thầy mình mà mình đi với thầy mình mà thầy mình thích dạo hoa, giờ các anh để tưởng tượng thầy như chúng về tự nhiên cái lâu lâu với thầy nói chứ, tụi con ở nhà thầy đi đầm sen một bữa, tụi con ở nhà thầy đi suối Tiên một bữa, tụi con ở nhà thầy đi Đà Lạt, tụi con ở nhà thầy đi Hà Nội, cứ bỏ mình đi hoài, mình ở nhà thì mình sao, mình sẽ nói sao, trời ơi sao thầy tối ngày đi hoài vậy trời, nói vậy không. Tôi có một huynh tâm sự tôi, nói thưa sư sao kỳ quá, tôi hỏi sao kỳ con, thầy của con mà cũng karaoke nữa. Tưởng nó nhìn thầy đó. Hỏi nhiều khi 1-2 giờ lâu lâu bạn bè của thầy con về vui vẻ với nhau, tụi con phải dạy phục, nó không thích, nó phải làm nhưng nó không thích. Sư ơi thầy con ngồi nhiều khi mấy huynh đệ về ngồi chơi xong chơi cái gì sư mà lại đánh bài tứ sắc, có cái gì đâu, cái đó là tài do không học, không có những cái ở ngoài cho đó là thú vui, chuyện bình thường. Tôi nhớ hồi xưa tôi còn nhỏ, mỗi khi Tết tới tôi cũng thích chơi bầu cua, cua cá ngựa, tôi cũng thích chơi bài xì lá là tu rồi đó, còn nhỏ nhỏ hỏi sao. Nhưng mà bởi vì mình chơi, mình con nít mình chơi vui, đến khi mình lớn lên mình vẫn còn vui với cái đó, lấy cái đó làm vui, thì tự nhiên khi mình làm thầy nó trở thành thói quen rồi. Mình tưởng mình đóng cửa lại, đệ tử nó không biết, nó biết hết. Nhờ đệ tử nó tinh khôn khủng khiếp lắm. Nếu mà mình biết thầy mình như vậy á, mình bỏ tràng lên, thưa thầy, làm sao, mình phải khôn à, mình phải khôn, thưa thầy, làm sao đi tu mà cũng còn karaoke nữa vậy thầy? Mình cứ hỏi, để coi thầy nói làm sao. Lỡ này nó đầy, thầy lâu lâu huynh đệ về vui một bữa mà con thì thôi cũng được.
nhưng mà thầy làm hoài, thầy ơi thôi, thầy làm vậy đây rồi tụi con tối ngày tụi con đứa nào cũng cầm bậy thì sao? Hoặc là thầy mình có làm những cái gì mà đối với mình không thấy á. Nhưng mà các vấn đề phải biết á, nó cũng phải có chừng mực. Ví dụ như năm thi mười họa chỉ có một lần thì không có nên tác ý. Nhưng nếu mà một năm mà đôi ba lần như vậy thì có tác ý thì mình cứ lên mình đảnh lễ, mình thưa thầy, sao con thấy cái việc đó nó không biết là nó có đúng hay không, con xin thầy chỉ dạy cho con. Đó, mình chỉ nói vậy thôi. Thì tự nhiên ông thầy ông cũng phải giật mình, chứ mình không có nên đi nói xấu, cũng không có nên đi rêu rao. Cái điều đó nó trong luật dạy chúng ta kỹ như vậy đó. Thì tôi nghĩ chúng ta con cháu nhà thiền thì chắc cũng không có gặp cái ông thầy nào mà kỳ cục như vậy đâu. Trừ khi là mình lỡ gặp mấy ông thầy mà du tăng đó, ông không có tu hành gì hết, chỉ có mượn cái áo cái y, tối ngày kiếm chỗ này để đi chay tăng, chỗ kia đi chay tăng, rồi mình không may mình đi vô nơi đó, mình làm đệ tử ở nơi đó, thì bây giờ thôi, nửa đêm âm thầm lặng lẽ xích gói lên đường, đừng thưa đừng gửi gì hết, thưa gửi còn nổi quá, lỡ có chuyện gì còn mệt dữ nữa. Có nhân duyên thầy trò ngộ lắm. Tôi thấy có nhiều vị thầy không phải là không có đức độ, nghĩa là từng làm giám thị ở những các Phật học viện, nghĩa là phải nói là oanh liệt, có chức vụ đó. Vậy mà khi có đệ tử cũng có những trường hợp như vậy, chứ không phải là không có. Cái đó thì chúng ta có thể nhìn trên nhân quả để thấy là cái duyên. Cho nên tôi khuyên các vấn đề, khi các vấn đề còn nhỏ, thầy dạy thì nên nghe, không có cái tâm mà cãi, không có cái tâm cho là mình giỏi. Không biết các vấn đề như thế nào, chứ tôi thấy cái lớp trẻ sau này nhiều khi nhờ nó không có làm. Nhưng mà rõ ràng là thầy mà nhờ đó là phải làm cho kịp, làm cho tới chiều tối cái nó mới chạy qua. Nghĩa là nó bao giờ nó cũng gian, thì đó đối với trong luật là sai. Và một người như vậy là không có cái tâm cung kính đối với thầy, mà như vậy là không có dạy được đệ tử.